Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 2012. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về nội dung sách lễ Roma theo ấn bản 2002. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đoàn đại biểu của Tổ chức Dịch vụ Thừa sai Giới Trẻ, gọi tắt là SECMIC. Tổ chức này do ông Ernesto Olivero, người Italia, thành lập năm 1964 với mục đích chiến đấu chống nghèo đói bằng những hoạt động công lý và phát triển, sống tình liên đới với những người nghèo khổ nhất, và đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, cùng tìm kiếm cho họ những con đường hòa bình. Lẽ ra 7.000 thành viên tổ chức SECMIC đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung sáng thứ Bảy, mùng 4 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Nhưng vì thời tiết xấu, tuyết rơi quá nhiều, nên các bạn trẻ không thể về Roma và chỉ có một đoàn đại biểu về thay. Đoàn đã được ông Olivero, vị sáng lập, và ông thị trưởng thành Torino, Pietro Fascino hướng dẫn và gồm có các bạn trẻ đến từ Italia, Jordani, Brazil, Đức tham dự Đại hội Thế giới kỳ 4 của Giới Trẻ Hòa Bình. Trong buổi tiếp kiến, họ đã trao tặng Đức Thánh Cha giải thưởng Người Kiến Tạo Hòa Bình vì Ngài là tiếng nói dẫn đến sự thật, vốn là yếu tố có liên hệ mật thiết với hòa bình. Giải thưởng này được thành lập hồi năm 1981 và được tổ chức SECMIC trao tặng hàng năm cho những nhân vật nổi bật về sự đóng góp cho hòa bình và công ích.
Alep, Đức Cha Jean-Clément Jean-Ba, Tổng giám mục giáo phận Alep thuộc Giáo hội Công giáo Menkit, phê bình các cơ quan truyền thông quốc tế không trình bày một cách lương thiện thực tại ở Syria và chỉ đổ dầu vào lửa. Alep là thành phố lớn thứ hai tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo APIC của Thụy Sĩ hôm 4 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jean-Ba cho biết có vài chục tín hữu Kitô bị những người nổi dậy sát hại tại thành phố Homs, khiến cho nhiều tín hữu Kitô khác lo sợ phải di tản. Đức Cha nói, bây giờ dân chúng bị sát hại giữa thanh thiên bạch nhật, bị những tên cướp bắt cóc đòi tiền chuộc mạng. Trước đây dân chúng sống trong an ninh, ngày nay những tín hữu Kitô có phương tiện và tiền bạc đều tìm cách di tản. Theo Đức Tổng giám mục Jean-Ba, chỉ có một cuộc đối thoại chân thành mới cứu đất nước Syria khỏi thảm họa, nhưng những cuộc cải tổ do chính quyền loan báo vẫn chưa được thực hiện trong khi phe đối lập từ chối thương thuyết.
Đức Cha cũng nhận xét rằng phần lớn các cơ quan truyền thông quốc tế đều chống lại chế độ hiện nay ở Syria, và họ loan đi những tin tức sai lầm về thực tại đất nước này. Không có cơ quan nào trong số đó nói đến sự xâm nhập vào Syria của những thành phần cực đoan và những người đánh thuê từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Libya, Pakistan, Afghanistan. Đức Tổng giám mục Jean-Ba nói, từ bên ngoài chúng tôi thấy Tây Phương ồ ạt chống Tổng thống Al-Assad, còn từ bên trong, các nhóm Hồi giáo võ trang đến gieo rắc kinh hoàng và chết chóc tại một số vùng ở Syria. Đáng tiếc là hàng ngàn thường dân vô tội và quân nhân đã bị giết. Ít nhất là 2.000 binh sĩ, hiến binh và thường dân nạn nhân của oán thù và đố kỵ của các nhóm ấy. Các nạn nhân thường bị tra tấn dã man, cắt chặt cơ thể và bị giết. Theo Đức Cha, dĩ nhiên là đa số dân Syria đứng đầu là các tín hữu Kitô, mong muốn có những cuộc cải tổ sâu rộng và những thay đổi quan trọng trong đường lối cai trị. Trước tiên là bãi bỏ chế độ độc tài đảng trị và thay vào đó là một nền dân chủ dựa trên tự do đích thực, tôn trọng các quyền bất khả nhượng của tất cả và mỗi người. Nhưng thực tế là rất ít dân Syria muốn có sự thay đổi đột ngột, có nguy cơ xô đẩy đất nước vào trong biển máu, sự trống rỗng thảm hại và tàn phá.
Mặt khác, các giám mục Công giáo Đức đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria. Tuyên bố hôm qua, mùng 6 tháng 2 tại thành phố Bonn, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, nói rằng đứng trước sự thất bại của nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không ai có quyền có thái độ dửng dưng trước sự kiện hàng trăm người bị giết vì bạo lực tàn bạo. Những gì xảy ra tại Syria là điều coi rễ sâu xa đối với các quyền căn bản của con người. Cần chấm dứt tình trạng đổ máu và kiến tạo những cơ cấu pháp quyền và tự do tại Syria. Nhờ đó, cả các tín hữu Kitô thiểu số cũng có thể được một tương lai có bảo đảm trong xã hội và trong chính trị. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nói rằng, đứng trước những hình ảnh và tin tức từ Syria, người ta có một cảm tưởng bất lực. Các tín hữu Kitô tại Đức cần cầu nguyện cho dân chúng tại Syria và cho sự chấm dứt bạo lực. Dùng vũ khí chống lại dân chúng có nghĩa là làm xáo trộn một quốc gia, trong khi Syria đang cần tự do và tình nhân đạo.
Seoul, đối với giáo hội Công giáo tại Nam Hàn, việc truyền giảng tin mừng cho người Bắc Hàn vẫn là một ưu tiên. Tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris cho biết, hôm 1 tháng 2 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Viện Mục vụ ngày mai, Linh mục Norbert Cha-dong-gyeo thuộc giáo phận Incheon đã nhóm họp những người làm việc cho sứ vụ Bắc Hàn. Xét vì vẫn chưa thể truyền giáo trực tiếp cho Bắc Hàn, giáo hội Nam Hàn đang đẩy mạnh ưu tiên dành cho 20.000 người tị nạn Bắc Hàn sinh sống ở Nam Hàn. Trong số này có nhiều người là tín hữu Kitô, đa số là tin lành. Những nghiên cứu gần đây cho thấy có tới 3/4 người tị nạn Bắc Hàn là tín hữu Kitô, thuộc rất nhiều hệ phái tin lành. Tuy nhiên, cũng có hiện tượng nhiều người theo tin lành chỉ với mục đích nhận trợ giúp tài chánh. Một khi tài trợ ấy không còn nữa, thì họ cũng ngưng đi nhà thờ. Cũng có những người đăng ký với nhiều giáo hội tin lành để nhận được nhiều trợ giúp hơn. Hãng tin các giáo hội Á Châu cho biết nơi giáo hội Công giáo, công việc truyền giáo được tiến hành trong thái độ tôn trọng hơn đối với con người. Nữ tu Lim Sun Yun, giám đốc trung tâm tị nạn Bắc Hàn thuộc giáo phận Incheon cho biết, cần phải tiến hành rất thận trọng và từ từ trong việc đề nghị những người tị nạn học kinh thánh hoặc học giáo lý. Nếu người Bắc Hàn tỏ ra muốn đi xa hơn, thì không có gì ngăn cản họ đi tới phép rửa tội.
Bát Đắc, giáo hội Công giáo tại Iraq không ủng hộ án tử hình tòa tuyên phạt những kẻ khủng bố. Trong những ngày qua, tòa kháng án ở thủ đô Bát Đắc đã y án cho 3 tên khủng bố đã bị tòa cấp dưới kết án tử hình trước đó về tội khủng bố tại nhà thờ Đức Bà Giải Thoát ở thủ đô Iraq ngày 31 tháng 10 năm 2010, làm cho 58 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Đức cha Suleiman Vaduni, giám mục phụ tá tại Bát Đắc, tuyên bố với Đài Vatican rằng Kitô giáo ủng hộ sự sống, vì thế các nguyên tắc Công giáo không thể đồng ý với việc kết án tử hình. Trái lại, giáo hội ủng hộ sự tha thứ và giáo dục. Giáo hội đồng ý với việc lên án, nhưng không phải là án tử hình. Đức cha Vaduni cũng cho biết vụ khủng bố ở nhà thờ Đức Bà Giải Thoát đã ảnh hưởng mạnh tới việc di cư của nhiều tín hữu Kitô ra khỏi Iraq. Đó là một cuộc thảm sát rất trầm trọng, nhưng đất nước Iraq cũng đã phải chịu bao nhiêu cuộc thảm sát khác như tại các bộ của chính phủ, trên các đường phố, chợ búa và tại các nhà thờ khác với những vụ sát hại các linh mục và một giám mục. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi những gì chúng tôi đã phải chịu từ năm 2003. Các tín hữu Kitô Iraq và không phải chỉ có các tín hữu chúng tôi mà thôi.
London trong tháng 2 và tháng 3 này, các giám mục Công giáo Anh Quốc cho phân phát hàng triệu thẻ đức tin cho các tín hữu để nhận diện căn tính Công giáo của họ trong trường hợp họ gặp tai nạn. Thẻ đức tin có chiều kích như một thẻ tín dụng ngân hàng được phân phát trong tất cả các giáo phận, kể cả trong giáo hạt tổng nhân của các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo. hôm 31 tháng Giêng vừa qua, phân bộ truyền giảng tin mừng và huấn giáo thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc cho biết, các thẻ đức tin này cũng có mục đích nhắc nhở cho tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa về nghĩa vụ phải biết rõ và chia sẻ đức tin của mình. Trên một mặt của thẻ có khoảng trống để người sở hữu ký vào một lời xác nhận mình là một tín hữu công giáo. Trên thẻ này cũng có một danh sách 6 điều mà tín hữu công giáo được kêu gọi thi hành, đó là cầu nguyện, chia sẻ với tha nhân niềm vui được biết Chúa Giêsu Kitô, siêng năng lãnh nhận các bí tích, yêu thương tha nhân như chính mình, sử dụng một cách khôn ngoan những hồng ân mình lãnh nhận, sau cùng là tha thứ như chính mình đã được tha thứ. Ở hàng cuối của thẻ có hàng chữ, trong trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi một linh mục công giáo.
Chicago, trong tháng 2 này, Hiệp hội Báo chí Công giáo tại Hoa Kỳ và Canada đang cử hành tháng báo chí công giáo. Hiệp hội này được thành lập cách đây 101 năm và hiện quy tụ 151 báo, 78 tạp chí, 22 tờ thông tin và 13 ấn phẩm công giáo bằng tiếng ngoại quốc. Ông Greg Erlandson, Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Công giáo Hoa Kỳ và Canada, kiêm chủ nhiệm tuần báo Công giáo, người khách Chúa Nhật của chúng ta, ở thành phố Huntington, bang Indiana, tuyên bố rằng tháng báo chí Công giáo năm nay tại Bắc Mỹ diễn ra trong một thời điểm đặc biệt khẩn trương. Các giám mục Hoa Kỳ đã biểu lộ rõ ràng mối quan tâm trước các quy luật mới đây của chính phủ có nguy cơ đe dọa tự do tôn giáo. Chính nhờ báo chí Công giáo, sứ điệp của các giám mục được chuyển tới các tín hữu. Chính trong thời điểm thách đố như hiện nay, chúng ta có thể nhận rõ báo chí Công giáo là một phúc lành lớn lao. Ông Erlandson cũng khẳng định rằng chỉ có báo chí Công giáo mới dành cho các vị lãnh đạo Công giáo một tiếng nói cần được dân chúng lắng nghe, một tiếng nói không bị cắt xén, không bị kiểm duyệt và độc lập đối với những thiên kiến và thành kiến của quá nhiều báo chí đời.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 2012.
Quý vị thính giả, thứ Bảy 11 tháng 2 sắp tới là Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 20, năm nay được cử hành với chủ đề Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con, Luca đoạn 17 câu 19. Nhân dịp này, trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sứ điệp của Ngài để hướng dẫn suy tư và việc cử hành ngày này, đồng thời Ngài mời gọi các tín hữu nêu cao giá trị của các bí tích chữa lành là bí tích thống hối hòa giải và bí tích sức dầu bệnh nhân. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ kính Đức Mẹ